Phụ lục A. Sự quan trọng của Vedana cảm giác trong giáo huấn của Đức Phật. Giáo huấn của Đức Phật là một hệ thống để phát triển sự tự hiểu, làm phương tiện cho sự tự chuyển hóa. Nhờ có sự hiểu biết trải nghiệm về bản chất của mình, chúng ta có thể loại trừ được những sự hiểu biết lệch lạc khiến chúng ta hành động sai lầm, làm chúng ta khổ. Chúng ta biết cách hành xử phù hợp với sự thật và do đó đưa tới một cuộc sống hữu ích, phong phú và hạnh phúc. Trong Satipatthana Sutta, kinh về thiết lập ý thức, tứ niệm xứ, Đức Phật đưa ra một phương pháp thực tiễn để phát triển sự tự hiểu qua việc tự quan sát. Phương pháp này là thiền Vipassana. Bất cứ cố gắng nào để quan sát sự thật về bản thân lập tức phát hiện cái được gọi là ta. Có hai phương diện, thể chất và tinh thần, thân và tâm. Chúng ta phải biết cách quan sát cả hai. Nhưng làm sao chúng ta có thể thực sự trải nghiệm được sự thật về thân và tâm? Chấp nhận sự giải thích của người khác chưa đủ, hoặc chỉ dựa vào sự hiểu biết từ chương, cả hai đều có thể hướng dẫn ta trong sự tự khám phá, nhưng mỗi chúng ta phải tìm hiểu và tự chứng ngay trong bản thân. Mỗi chúng ta phải tự trải nghiệm sự thật về thân bằng cách cảm nghiệm, bằng cách dựa vào những cảm giác nảy sinh trên thân. Với mắt nhắm, chúng ta biết mình có hai tay và những bộ phận khác bởi vì chúng ta cảm thấy chúng. Giống như một quyển sách có bìa và nội dung. Cơ cấu thể xác có sự thật bề ngoài, cơ thể kaya, và một sự thật ở bên trong, cảm giác vedana. Chúng ta hiểu được sách bằng cách đọc chữ trong sách và chúng ta trải nghiệm được thân bằng cảm giác. Không ý thức được cảm giác thì không có sự hiểu biết trực tiếp về cơ cấu vật chất. Cả hai không thể tách rời nhau. Tương tự như thế, cơ cấu tinh thần có thể phân tích thành hình thức và nội dung, tâm citta và những gì nảy sinh trong tâm dhamma. Bất cứ ý nghĩ, xúc động, ký ức, hy vọng, sợ hãi, bất cứ sự kiện tinh thần nào, cũng như cơ thể và cảm giác không thể cảm nghiệm một cách riêng lẻ. Do đó, ta không thể quan sát tâm mà không bao gồm nội dung của tâm. Cả tâm lẫn thân đều liên quan mật thiết với nhau. Những gì xảy ra ở phần này đều thể hiện tại phần kia. Đây là khám phá chính yếu của Đức Phật, đồng thời cũng là giáo huấn của Ngài. Ngài diễn tả, những gì nảy sinh trong tâm đều có cảm giác đi kèm. Do đó, quan sát cảm giác cho ta phương tiện để nghiên cứu toàn thể con người, thể chất cũng như tinh thần. Bốn hình thức của sự thật đều nằm trong mỗi con người, phương diện thể chất và cảm giác, phương diện tinh thần và nội dung. Chúng cung cấp bốn đề tài trong Satipatthana Sutta, bốn phương cách để thiết lập ý thức, bốn lợi điểm để quan sát hiện tượng về con người. Để cho sự tìm hiểu được trọn vẹn, mọi khía cạnh cần được trải nghiệm. Cả bốn đều có thể trải nghiệm bằng cách quan sát vedana, cảm giác. Vì lý do này, Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh đến sự quan trọng của vedana. Trong kinh Brahmajala Sutta, một trong những kinh quan trọng bậc nhất, Ngài nói, bậc giác ngộ được giải thoát và không còn dính mắc bằng cách thấy rõ sự thật chỉ là sự sinh diệt của cảm giác, sự tùy thuộc vào cảm giác, sự nguy hiểm của cảm giác, sự xa lìa cảm giác. Ý thức về cảm giác, Ngài nói, là điều kiện tiên quyết để hiểu được sự thật thánh thiện, diệu đế. Đối với người trải nghiệm cảm giác, ta chỉ cho con đường để thực chứng khổ là gì. nguồn gốc của khổ, hết khổ và con đường đưa đến hết khổ. Vedana thật sự là gì? Đức Phật mô tả bằng nhiều cách khác nhau. Ngài nói Vedana là một trong bốn tiến trình tạo thành tâm. Tuy nhiên, khi định nghĩa Vedana một cách chính xác hơn, Ngài nói Vedana bao gồm cả trạng thái tinh thần lẫn thể chất. Chỉ có riêng thể chất, ta không cảm thấy gì nếu không có sự hiện diện của tâm. Ví dụ, không có cảm giác trong một xác chết, đó là do tâm cảm nghiệm. Nhưng những gì tâm cảm nghiệm đều có một phần không thể tách rời là thân. Phần thể chất này giữ địa vị chính yếu trong sự thực hành giáo huấn của Đức Phật. Mục đích của sự thực hành là để phát triển trong chúng ta khả năng đối phó với những thăng trầm trong cuộc sống một cách bình tâm. Chúng ta học cách làm được như thế bằng cách quan sát với sự bình tâm những gì xảy ra trong người. Với sự bình tâm này, chúng ta có thể dứt bỏ thói quen phản ứng mù quáng. Thay vào đó, chúng ta có thể lựa chọn một phương cách hữu hiệu nhất để hành xử trong mọi tình huống. Bất cứ những gì chúng ta trải nghiệm trong đời đều phải qua lục giác, năm giác quan và tâm. Theo chuỗi nguyên nhân khởi sinh, chuỗi duyên khởi, ngay khi có sự tiếp với một trong những giác quan này, sự tiếp xúc với bất cứ hiện tượng nào, thân hoặc tâm, lập tức cảm giác nảy sinh. Nếu không chú ý đến những gì xảy ra trong người, chúng ta không ý thức được cảm giác ở tầng lớp nhận thức. Vì vô minh, một phản ứng vô ý thức đối với cảm giác khởi sự. Một thoáng thích hay không thích sau đó biến thành thèm muốn hoặc chán ghét. Phản ứng này được lặp đi lặp lại và gia tăng cường độ vô số lần trước khi tạo thành ấn tượng trong tâm nhận thức. Nếu chỉ chú trọng đến những gì xảy ra ở tâm nhận thức, một thiền giả chỉ ý thức được tiến trình này sau khi phản ứng đã xảy ra và đã hội tụ đủ sức mạnh nguy hiểm để khống chế người đó. Họ cho phép tia nhán lửa của cảm giác tạo ra ngọn lửa dữ dội trước khi dập tắt nó và tạo ra những khó khăn không cần thiết. Nhưng nếu biết cách quan sát cảm giác trong người một cách khách quan, họ có thể để cho những tia nhán tàn rụi mà không gây ra một đám cháy lớn. Bằng cách chú trọng đến phương diện thể chất, họ ý thức được Vedana cảm giác ngay khi chúng nảy sinh và tránh không phản ứng. Phương diện vật chất của Vedana rất quan trọng vì nó cho ta kinh nghiệm rõ ràng, cụ thể về sự thật của sự vô thường trong bản thân. Sự thay đổi xảy ra không ngừng từng giây từng phút trong người thể hiện bằng cảm giác. Sự vô thường phải được trải nghiệm tại tầng lớp này. Quan sát sự thay đổi liên tục của cảm giác khiến ta chứng nghiệm được bản chất phù du của mình. Sự chứng ngộ này cho thấy cái vô nghĩa của sự ràng buộc, bám víu vào những gì quá sức hư ảo. Do đó, sự trải nghiệm trực tiếp về Aditya vô thường đương nhiên đưa đến sự buông thả. Nhờ đó, ta không những tránh được phản ứng mới bằng thèm muốn và chán ghét, mà còn diệt trừ được mọi phản ứng. Theo cách này, ta dần dần giải thoát tâm khỏi mọi khổ đau. Nếu không bao gồm phương diện thể chất, thì sự ý thức về Vedana cảm giác vẫn không trọn vẹn. Bởi vậy, Đức Phật nhấn mạnh nhiều lần đến sự quan trọng của sự chứng nghiệm về vô thường qua cảm giác. Ngài nói, những ai nỗ lực liên tục, ý thức về cơ thể, tránh giữ, làm lành. Những người như thế, ý thức với sự hiểu biết thấu đáo, thoát khỏi mọi bất tịnh. Nguồn gốc của khổ đau là tanha. Thèm muốn và chán ghét. Thông thường, có vẻ như chúng ta sinh ra thèm muốn và chán ghét đối với những đối tượng mà chúng ta tiếp xúc qua năm giác quan và tâm. Tuy nhiên, Đức Phật tìm thấy là giữa đối tượng và sự phản ứng có một mắt nói bị bỏ quên. Vedana cảm giác, khi chúng ta biết cách quan sát mà không phản ứng bằng thèm muốn và chán ghét, thì nguyên nhân của khổ đau không còn nảy sinh và khổ đau bị diệt trừ. Do đó, quan sát cảm giác tối quan trọng trong sự thực hành giáo huấn của Đức Phật. Sự quan sát phải ở tầng lớp cảm giác nếu muốn cho ý thức được trọn vẹn. Với ý thức về cảm giác, chúng ta có thể thâm nhập cội nguồn của phiền não và diệt trừ được chúng. Chúng ta có thể hiểu được bản chất của mình ở tận bề sâu và làm cho chúng ta hết khổ. Với hiểu biết về sự tối quan trọng của sự quan sát cảm giác trong giáo huấn của Đức Phật, chúng ta có được tuệ giác mới về kinh Satipatthana Sutta, kinh về sự thiết lập ý thức, tứ niệm xứ. Bài giảng bắt đầu bằng cách trình bày mục đích của kinh Satipatthana của sự thiết lập ý thức. Thanh lọc tâm chúng sinh, vượt qua buồn rầu, phiền muộn, chấm dứt khổ đau tinh thần và thể xác, thực hành con đường của sự thật, tự chứng sự thật tối hậu, Nibbana. Sau đó kinh giải thích ngắn gọn làm sao thực hiện được mục tiêu này. Ở đây thiền giả không ngừng tu tập với sự hiểu biết thấu đáo và ý thức, quan sát thân trong thân, quan sát cảm giác trong cảm giác, quan sát tâm trong tâm, quan sát nội dung của tâm trong nội dung của tâm, lìa bỏ sự thèm muốn và chán ghét đối với thế gian. Ý nghĩa của quan sát thân trong thân, cảm giác trong cảm giác và tương tự là gì? Đối với một thiền giả Vipassana, câu này rất sáng tỏ như ban ngày. Cơ thể, cảm giác, tâm và nội dung của tâm là bốn hình thức của một con người. Để hiểu đúng đắn hiện tượng này về con người, mỗi chúng ta phải trực tiếp trải nghiệm được sự thật của bản thân. Để đạt được sự tự chứng này, thiền giả phải phát triển hai phẩm chất: ý thức, Sati, và sự hiểu biết thấu đáo, Sammajana. Bài giảng là sự thiết lập ý thức, nhưng ý thức sẽ không được trọn vẹn nếu thiếu sự hiểu biết. Tuệ giác vào chiều sâu bản chất của chính mình, vào sự vô thường của hiện tượng này mà ta gọi là ta. Sự thực tập Satipatthana cho phép thiền giả chứng nghiệm được bản chất phù du của chính mình. Khi đã có sự tự chứng này, thì ý thức được thiết lập một cách vững vàng, ý thức đúng đắn đưa đến sự giải thoát. Sau đó, sự thèm muốn và chán ghét tự động biến mất, không những chỉ đối với thế giới bên ngoài, mà còn đối với thế giới nội tâm, nơi sự thèm muốn và chán ghét bám rễ rất sâu và thường bị bỏ sót. Sự ràng buộc tự động và sâu đậm vào thân và tâm của mình. Khi nào sự ràng buộc bám víu dưới đáy sâu này còn tồn tại, thì ta chưa hết khổ. Kinh về sự thiết lập ý thức đề cập đầu tiên đến sự quan sát cơ thể. Đây là trạng thái hiển nhiên nhất trong cơ cấu vật chất. Tinh thần do đó là khởi điểm thích hợp để bắt đầu công việc tự quan sát. Từ khởi điểm này, sự quan sát cảm giác, tâm và nội dung của tâm tiến triển một cách tự nhiên. Kinh giải thích là có nhiều phương cách để quan sát cơ thể. Đầu tiên và phổ thông nhất là quan sát hơi thở. Một cách khác là bắt đầu quan sát những hoạt động của cơ thể. Nhưng dù bắt đầu bằng cách nào đi nữa, cũng đều có những trạm phải đi qua trên con đường đến mục đích cuối cùng. Những trạm này được mô tả trong một đoạn có tầm cỡ quan trọng nhất trong bài giảng. Theo cách này, thiền giả chú tâm quan sát thân trong thân, bên trong hay bên ngoài, hoặc cả bên trong lẫn bên ngoài. Thiền giả chú tâm quan sát hiện tượng nảy sinh trong thân. Thiền giả chú tâm quan sát hiện tượng diệt mất trong thân. thiền giả chú tâm quan sát hiện tượng sinh và diệt trong thân. Bây giờ ý thức tự hiển hiện đối với thiền giả. Đây là thân. Ý thức này phát triển tới mức độ chỉ còn sự hiểu biết và sự quan sát tồn tại, và thiền giả luôn luôn buông thả, không còn bám víu vào điều gì trên thế gian. Bằng chứng về sự tối quan trọng trong đoạn này là chúng được lặp lại không những ở cuối mỗi đoạn trong phần thảo luận về quan sát thân, nhưng còn trong những đoạn kế tiếp liên quan đến sự quan sát cảm giác, tâm và nội dung của tâm. Trong những phần kế tiếp, từ cơ thể được thay thế bằng cảm giác, tâm và nội dung của tâm. Do đó, đoạn văn mô tả phương cách chung cho sự thực tập Satipatthana. Vì khó hiểu nên có nhiều cách giải thích khác nhau. Tuy nhiên, sự khó hiểu sẽ không còn khi hiểu được là đoạn văn nói đến ý thức về cảm giác. Trong sự thực tập Satipatthana, thiền giả phải đạt được tuệ giác hoàn chỉnh về bản tánh của chính mình. Phương tiện để có được tuệ giác xuyên thấu này là sự quan sát, cảm giác, đồng thời cũng bao gồm sự quan sát ba khía cạnh kia của hiện tượng về con người. Như vậy, dù bước khởi đầu có khác nhau, tới một giai đoạn nào đó sự thực tập phải bao gồm ý thức về cảm giác. Sau đó, đoạn văn giải thích là thiền giả bắt đầu bằng quan sát cảm giác nảy sinh bên trong cơ thể hay bên ngoài, trên bề mặt của cơ thể hoặc cả hai. Đây có nghĩa là từ chỗ quan sát cảm giác tại vài phần của cơ thể, chứ không phải trên cơ thể của người khác. Thiền giả dần dần phát triển khả năng cảm thấy cảm giác trên toàn thân. Khi mới bắt đầu thực tập, thiền giả có thể cảm thấy những cảm giác mãnh liệt nảy sinh, dường như tồn tại một thời gian. Thiền giả ý thức được sự nảy sinh và sau một lúc sự diệt mất của cảm giác. Trong giai đoạn này, thiền giả vẫn trải nghiệm sự thật hiển nhiên của thân và tâm. Trạng thái kiên cố có vẻ chắc đặc và tồn tại lâu dài. Nhưng khi ta tiếp tục thực tập, sẽ tới giai đoạn sự chắc đặc đột nhiên tan rã, rồi tâm và thân được trải nghiệm trong bản chất đích thực như là một khối rung động không ngừng sinh diệt. Bây giờ với kinh nghiệm này, cuối cùng ta hiểu được thân, cảm giác, tâm, nội dung của tâm là gì, một sự luân lưu vô tình, một hiện tượng không ngừng thay đổi. Sự hiểu biết trực nghiệm này về sự thật tối hậu của thân và tâm dần dần phá vỡ ảo tưởng, nhận định sai lầm và thiên kiến của chúng ta. Ngay cả nhận định đúng đắn được chấp nhận chỉ vì lòng tin hoặc bằng sự suy luận sẽ có ý nghĩa mới khi chúng được trải nghiệm. Dần dần với sự quan sát sự thật nội tâm, tất cả những nghiệp khiến cho nhận định tưởng bị lệch lạc sẽ bị diệt trừ. Chỉ còn ý thức và trí tuệ thuần khiết tồn tại. Khi vô minh bị diệt trừ, thói quen cố hữu về thèm muốn và chán ghét cũng bị diệt trừ, và thiền giả được giải thoát khỏi mọi ràng buộc sâu đậm vào thế giới bên trong của tâm và thân của chính mình. Khi sự ràng buộc bám víu này bị diệt trừ, đau khổ sẽ không còn và ta được giải thoát. Đức Phật thường nói, những gì cảm nghiệm được đều liên quan tới khổ đau. Do đó, Vandana cảm giác là một phương tiện lý tưởng để nghiên cứu sự thật về khổ. Cảm giác khó chịu đương nhiên là khổ, nhưng cảm giác dễ chịu nhất cũng là một hình thức của sự dao động, bất an. Mọi cảm giác đều vô thường. Nếu ta bị ràng buộc vào cảm giác dễ chịu, thì khi chúng mất đi, đau khổ vẫn còn tồn tại. Như vậy, mọi cảm giác đều chứa đựng hạt giống của khổ đau. Vì lý do này, khi nói về con đường đưa tới hết khổ, Đức Phật nói về con đường đưa tới sự nảy sinh cũng như sự diệt mất của cảm giác. Khi nào ta còn ở lãnh vực hữu nghiệp của thân và tâm, cảm giác và đau khổ còn hiện hữu. Chúng chỉ bị diệt trừ khi ta vượt qua lãnh vực đó và trải nghiệm được sự thật tối hậu của Nibbana, Niết Bàn. Đức Phật nói, một người không thực sự áp dụng Dhamma Pháp trong đời chỉ bởi vì nói nhiều về Dhamma. Nhưng mặc dù có người chỉ thoáng nghe về Dhamma, nếu người đó thấy luật tự nhiên từ bản thân, người đó thật sự sống thuận theo Dhamma và không bao giờ lãng quên Dhamma. Bản thân của chúng ta là bằng chứng của sự thật. Khi thiền giả khám phá sự thật về nội tâm, nó sẽ trở thành thực tế cho họ và sống theo đó. Mỗi chúng ta đều có thể tự chứng được sự thật bằng cách học cách quan sát cảm giác trong bản thân. Khi đã làm được như thế, ta có thể giải thoát khỏi khổ đau.